Cô thò vào nhìn thấy chị ngồi đấy, chị lần trước chị trốn học nhá.
Không biết nào chéo được cái link.
Con Linh.
Ôi trời ơi, buồn buồn buồn, trước em không kể nhỉ. Chị
áo
ơi,
về,
em đã xe 2 cây số.
Chị còn cả cái xe taxi tắc ở trên đấy.
Em bị nó. Đang nói chứ nãy. Bây giờ lượt đường có cặp cái tên này, ôi trời ơi.
Em về cái đoạn đường.
Em hai bên nhá, chứ mà lấy rồi. Thế là em tắc 3 cây qua đường lượt công nhân kia.
Chị biết mà. Cái này vừa biết mà chị không biết. Mày thích. Cô nói còn chị này có
mày.
Đây, cô này biết mà. Thôi để chị bảo con Châu là chị nó lên thôi. Bảo là chị bảo con gái chị nó lên. Ừ, tùy của gần đâu thì xuống. Nhưng vấn đề là ở dưới này thì nó hơi khác trên nhóm mình một tí là tất cả các cái phần đóng cục nó khác. Tôi chết rồi, cái này là cái cắm của iPhone, của iPad. Minh ơi, có đầu cắm iPad không?
Cắm cái cục sạc.
Cục. Cái này không, cái này cũng chỉ được iPhone.
Anh ngồi ra hàng, anh ngồi góc đấy.
Cục sạc hai bác có.
Sạc thì có, đâu cắm
hơn, không, cái này là của iPhone, không phải của iPad.
Cái
iPad nó phải to hơn. Hả? Cọc sắc không? Tại vì... không, em có cái gì nhỉ? Nếu không thì có sạc dự phòng không?
Có. Tôi chỉ cứ cắm cái đấy chắc chắn được. Chắc chắn là được.
Cái này không ăn thua à? Nó vẫn đấy, nó sạc dinh này. Không sạc. Đây chị gửi. Ôi. Tí nữa mình xếp vào cái bảng.
Thế giờ cũng đến. Đấy, trong trang rồi nó cũng biết luôn. Phần mềm Zoom.
Bây giờ thử ở đây zoom
lên vào
nha.
Cái
sign up
thôi luôn. Không, em về cho nó meeting. Một máy của mình vào đâu không nhiều quá.
À, nó sẽ nghe là truyền đúng không? Em cứ thử nó phải biết. Em xong vào cái...
code.
Và code, code đấy là được rồi chứ.
Trên màn hình
đó.
Nó có cái mục
đó. Cái này không được rồi chứ.
Không, chỉ đang tìm cái phòng
zoom đúng không?
Minh, cục sạc dự phòng đây. Thằng này nó có cục sạc dự phòng và keyboard không? Chị không lấy cục sạc dự phòng cho em cả. Đấy, keyboard vừa thôi.
Trái nhá.
Được. Tại vì khi mà nó vào cục sạc dự phòng, từ cục sạc dự phòng nó sẽ hiểu là cái gì thì là nó sẽ nhiều hay ít. Bọn chị sáng thứ bảy tuần sau có thực hành nhé, nếu mà bạn nào quan tâm thì cứ lên nhé. Bắt đầu từ 8 giờ sáng. Hôm nay 8 giờ sáng bắt đầu mà đến 12 giờ rưỡi còn bỏ kinh Kim Cương, hôm nay không đọc nổi. Không xong nổi bao nhiêu cái riêng cái thực hành bọn chị thực hành phóng sinh sáng nay nhá. Làm mai cho ca nhá. Học cái này phải thực hành nhiều lắm. Muốn một đời thành Phật thì phải thực hành thôi chứ làm nào được.
Thực hành đến bao giờ thì Phật đến bao giờ nhìn thấy ngài như nó
sinh. Nhìn thấy Đức Phật ở đằng trước mình
chỉ đạo.
Thôi giờ chị gọi con chị lên. Làm sao lỗi gì? Nói được rồi. Bây chị gọi là con là chị 20. Em bảo Linh là chị đang gọi cho con trâu nhà chị. Nó gọi vào máy này chị không nghe được. Số của cái Linh bao nhiêu không em đọc cho chị gọi từ máy này cả. Không, 935 bao nhiêu nữa? Rồi. Mà lớp mình mọi người đến muộn đấy nhỉ? Em bảo xuống chùa đi. Châu ơi, sao ở con click vào cái hình biểu tượng Zoom đi. ZOO, trên màn hình của mẹ có một cái ZOOM. Đúng rồi, con click hai lần vào đấy. Nó báo gì? Bây giờ restart lại máy đi. Restart lại máy đi. Không, nó không ra cái gì cả. Thế bây giờ thế này nhá, mẹ sẽ gọi với cô Linh bằng Viber đi để có gì còn ấy được thì còn nhìn được nhá. Nhưng tại vì mẹ đang dùng iPad khổ lắm. Được chưa? Cho nó meeting rồi xong rồi. 157 588 John không, John nó meeting đừng có vào bất cứ cái gì mà bọn mẹ dưới này bị long ra hết. Con tìm cái nút nào là John meeting đi. Hả? Rồi chưa, nó ra cái code chưa? Enter code chưa? Nó có một cái code. Thế nó ra cái gì? Từ mày gọi vào cái máy, con bỏ đi mày gọi vào cái máy bút lưng lại bằng Viber cho nó nhìn. Mày gọi bằng Viber. Đâu rồi vãi, không biết mọi người đấy làm cái gì nữa, mình làm chị sợ quá. Bây giờ lại còn phải nhắn ông thầy chờ nữa chứ. Ủa sao Linh chị không gọi được nó? Được rồi. Đâu, con bấm cho mẹ cái máy xem nào. Đâu? Từ, dù con mày quay trống vào mặt thế này. Đừng có quay nghiêng đi nữa. Từ, không. Ngược ra ngoài hết. Rồi. Cái gì đây, Pơ? Con bấm vào cái gì thế này, từ đã. Đừng có remember. Rồi, meeting ID or personal link name. Không phải cái đấy đâu, con bấm lại và zoom lại mình xem nào. Rồi, cho nó meeting. lại đây. Từ từ đã. Tại sao lại nhìn đến M này? Xong rồi con ấn vào cái ABC là tên, con ấn vào cái trên đi, cái meeting ID đó, personal link đi. Rồi ấn đi. Đánh số đi. Không, không phải lựa chọn đấy. Clear, sorry đi, clear đi. Mẹ sợ hình như con mèo hôm nay nó nằm lên trên cái bàn phím hay sao, cho nên là bàn phím nó bị kẹt đâu đấy cho Linh ạ. À Châu ạ. Hình như thế, cho nên hôm nay mẹ đánh cái gì nó cũng bị kẹt. Nó không đánh được à? Tuy nhiên tại sao nó không cho đánh được?
Nó không đánh được á?
Con quay lại con ấn xuống cái ABC ở dưới thế nào?
Nhà ABC.
Xóa
đi rồi.
Xóa không được rồi.
Phải đóng máy đi.
Thầy đang dựng ở bên kia rồi. Ôi trời, cái lớp này càng ngày càng tệ hại chứ không biết. Châu ngồi đấy học luôn cho nó đông thôi. Dịch luôn hộ đấy. Bây giờ hai con mèo mày ra ngoài đi. Không, máy mày không có pass đâu. Đi vào. Còn không thì tí nữa cho con, cho mẹ mượn tặng cái iPad của con đao, tặng cái Zoom về cái. Đành ở đấy vậy.
Làm luôn cả hai việc luôn.
Con lấy cái iPad con đào tạo cái Zoom về đi.
Nếu mà không được thì luôn.
Hả?
Lấy cái iPad, xong bỏ lấy iPad, đào luôn vào cái iPad. Đào luôn về.
Xong cho mẹ, nếu không thì bấm cho mẹ một iPad nữa, còn lấy cái click vào cái Zoom cho. Cái này máy này phải một lúc mới được không? Đây được rồi, đây này. Cho nó meeting đi. Đánh số nhá. 157 8 157 588
157
157 588 479 Enter đi. 457 588 479 đúng không?
Join
đi. Có con cứ join vào đi, bên này mọi mẹ on hết rồi. Đúng. Thấy chưa? Chuông thế chưa thấy lên thành công lên ạ.
Wi-Fi không lên được.
Cái máy này bắt wifi tởm lắm. Mở tạm cái cửa sổ ra vậy. Cái cửa sổ ra. không, cái cửa sổ tầng 3 ấy, cửa sổ tầng 3 lên ấy.
Ờ, rồi ạ.
Được chưa? Đấy, nó đã được rồi. Bọn mẹ chưa nhìn thấy con ở dưới này. À đây, ABC đây rồi, nhưng chưa nhìn thấy mặt con.
Đấy, lên rồi, lên rồi.
Đấy, nhìn thấy nó đây rồi.
Tắt tiếng, tắt tiếng.
Trời ơi, tắt tiếng ở đấy được không? Biết tắt tiếng không? Không thì mẹ tắt đấy được. Ờ, đây rồi, mẹ chuyển vào ABC.
Bên trái, bên trái, dưới cùng.
Đây, chúng mình, nhờ, chúng mình, anh Minh chỉ cho.
Và cái nút dưới cùng bên trái, cái nút audio.
Tôi không biết thôi, để mẹ ngồi đây mẹ tắt cho không, mà mày chọc một hồi rồi.
Thôi thôi, không cần.
Nó chọc một hồi thì chết.
Ok, thì xong rồi.
Làm nào mút được
nó. À bảo, xay cái cam để quay được cả lớp ấy. Để quay được cả lớp cho đông đông.
Còn là chụp ảnh lớp đông đông.
Nhưng thiếu quá thì gọi thêm hai con mèo lên.
Của mình chứ không phải mút nó. Switch.
Bây giờ
kiếm ảnh thông cú lớp. Cái sổ như nào? Bây giờ làm thế nào để mút được
nó, chị không biết mút nó. Xích ấy thôi. Là bấm vào cái nút màu xanh lá cây ấy. Bấm vào cái đấy.
Đúng rồi, bấm vào đấy để cho nó
tiến
ra.
Như
dinh phân
kia
là
đấy, xong rồi chọn vào. Tí nữa sẽ hiện lên của thầy thì sẽ chọn vào cửa sổ của thầy là được. Không.
Nó vẫn nghe thì nó đây này.
Đây.
Mút AB lên ABC là nhà máy đấy rồi. Mút lên này, nó vẫn nghe thấy được.
Thế thì bên đấy mút audio đi. Linh ơi. Em nhìn vào cái bên trái cùng là cùng nút là có cái nút là hình như thế là của em rồi.
Được rồi, em tắt nhá, tại vì điện thoại chưa có pin rồi.
Em tắt ở đây chưa? Tắt đây rồi. Mình quẹt chân.
Em Minh ơi.
Nó ra nó không tắt cho ABC tắt đây này. À chị tắt rồi. Tắt rồi, chắc chắn mất tiếng rồi. À đấy là quá tiếng fiber, mẹ xin lỗi mẹ nhầm. À tắt không phải tiếng qua đây, tiếng fiber, mình tắt là đúng rồi. Mình tắt được rồi, mình nghe là mình nghe qua fiber. xin lỗi, được rồi. Con nhìn thấy lớp dưới chùa hết rồi đúng không?
Bây giờ mai nói đâu.
Bây giờ nói sẽ không nghe được gì đâu, chỉ có nói và bọn mẹ nói ở dưới nghe được thôi. Với cả Châu ơi, Châu con cho tiếng to hết cỡ nữa đủ mẹ với. F3.
Con này
nó không có
fiber, bây giờ nói với nó thì đầu kia nó nói mình điếc.
Bật lên.
À đây.
Đây được
rồi, mẹ nghe được rồi. Thế con này đi, con gì nhỉ? Con
chú bấm lên. Mẹ ở đây này, cắm đi đâu đấy.
Tại vì mẹ thấy mọi người bảo là trên này mất trật tự là do mọi người quên là mẹ cắm, cho nên là mọi người.
À, hình như hôm nay chị mang
qua.
Xong buồn hồn nữa rồi. Nhất một hết ba mà là buồn lắm.
Em để dưới chân không thấy vượt xuống
đấy ạ. Sao hôm nay lớp mình đến muộn thế? Thầy thì đang nhéo lên rồi, đến này 5 giờ, 6 giờ kém 10 rồi đấy. Ok, Châu tự tắt tiếng bên đấy hả con?
À đây, con tắt đây.
Mẹ mở tạm tiếng để nói chuyện hai bên, là tìm lúc nào thầy dậy thì bắt đầu mẹ tắt đi.
Con biết tự tắt mà.
À con biết.
Chẳng hôm mẹ có loa đấy.
Thế giờ bật hết to hết volume lên chưa?
To lắm rồi, điếc rồi.
Bật loa rồi. Chị ơi, có độ 2 quả loa đây rồi.
Thế thử bật đi xem có to hơn không?
Bây giờ chắc là bỏ quay cái cam cho nhìn thấy cả lớp.
Châu ơi, Châu quay cái màn hình ra để nhìn thấy cả lớp 3 người, Châu ơi. Mất luôn đấy. Toàn học trò cưng của thầy còn được ba người.
Các kể cả Châu mới có đủ ba người.
Đây bây giờ mẹ lắp vào như thế này thì nghe có rõ hơn không hả Châu?
Tầm 5 rưỡi bắt đầu.
5 giờ rưỡi bắt đầu đấy mà bây giờ là 6 giờ kém 10 rồi đấy. Dưới này, một dưới này được bao nhiêu? 3, 6, dưới này được 6.
Ok.
Hả? Cái nó để lúc nữa chúng nó làm gì nốt đi rồi. Anh chỉ nhớ cách cắt rồi. Châu ơi, Châu nghe thế này đã thấy rõ chưa? Châu.
Dạ. Chị ạ.
Nghe thế này thì có rõ hơn không?
Nghe rõ rồi. Cô ấy mang hai cái loa rồi mà mình yên tâm đi.
Chị đã lắp chưa?
Chị đã lắp rồi.
Lắp xịn nó rồi nhé. Lắp rồi. Quay vào bụng tôi.
Bây giờ bảo cô không cần nhắn đâu. Chị đang, mẹ đang mở ở đây cho nên là đấy nghe được hết.
Con biết rồi.
Bây giờ mà thầy mà on lên mà thầy có ba đứa trong lớp thì chắc ông thầy ông mất ra lớp đi.
Có ba đứa thôi.
Em xin các người đấy ạ.
Sao không nhìn thấy thầy đâu nhở?
Chị không biết, chị báo thầy chắc một tí nữa thầy on đây. Thầy vừa hỏi là tại sao muộn thế mà chưa thấy đâu. Chị bảo làm ơn chờ một tí.
Chị bảo thầy chờ.
Bây giờ có khi phải bảo mọi người đi học từ 5 giờ chị ạ. Xong đến muộn 5 rưỡi là chẳng vừa.
Linh làm được như thế. 5 giờ thì chị ơi, chị mới được tiếng đấy.
Thầy on
rồi. Bọn em ấy. Bọn em chưa là đầu tiên.
Cả nhà ơi, thầy vào rồi mọi người ơi. Trên dưới trường là 4 người, 5 người.
Mày được tính con chứ?
Châu ơi, chắc Châu ngồi học với Châu à?
Thôi mà lệnh ra đi. Tại vì bảo mới đọc cáo tồn vương. Đó, con ra rồi mà. Đấy à? Châu có thấy thảo cái con lại thảo à? Đã không ạ? À? Con đang chỉ máy đã. Để rồi con phải chọn
Châu thì Châu ngồi đấy xem lớp đấy nói gì thì Châu cứ gần một lúc.
Đi cầm mẹ.
Thôi.
Xem vào đấy lớp đấy nói gì thì dịch cho thầy.
Thôi, cho anh xuống đi mà.
Một tí nữa, cho lớp vào lớp rồi xuống.
Ha. Mất đấy. Xin lớp mà không đông thế này thì nó làm gì?
I don't know.
Thôi.
Mọi người ơi, thầy on rồi đấy cho nên là mọi người chuẩn bị đi.
Được rồi, những ngày qua này còn gặp.
Lớp mình ơi, lấy kinh chuẩn bị đọc nha, cho chị mượn một quyển với chị chưa có kinh, xin lỗi. Chị cảm ơn. Hoàng ơi Hoàng, theo chị có khi Hoàng phải ra ngồi khi không nhìn thấy lớp nó vắng quá. Thì cứ để máu ở đấy đành ra kia ngồi cho không lớp nhìn vắng quá. Mà thầy nhìn trên cái màn hình vào màn hình vắng.
Cảm ơn mấy anh.
Đây chị mút rồi. Ok chị mút rồi. Đừng có bảo chị mút nhầm thầy là vui. Mọi người ơi, cần gì ở lớp Lê Thành Công thì nhắn tin nhé. Bây giờ dưới này bắt đầu mọi người đọc khai kinh ở dưới chùa đấy ạ. Trên đấy mọi người cũng bắt đầu đấy ạ. We start reading the prayer. Can you hear us?
Yes, yes.
Okay. Thanks. À, mình đọc lễ Phật xa trước nha, sau đấy thì mình sẽ đứng dậy lễ Phật trong này làm rồi nha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, chứng quả chính biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh, vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạm trú ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ được trở nên hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong họ nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh, vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chứng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Đà la đà mua chê bê đê nô ba chê bê kê ta ba đăng tham chê quên bê ba tu chô ba chê ba tham cha kê sô chê bê mà nam hoa đăng nhiên về xem chế tham chế đề hoa đăng lên du man đăng lên yu du la nam mê bay đề về so về chân chu ri phong chế thô về đề. Bồ đề tâm nguyện, từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho đến thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho đến thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Đề chê đu sang mai kê kì ba du lu ngang nghi sung kê hoa la. Mà sĩ ba du lu ngang nghi sung kê hoa la. Đu đề rinh nê dung kê nhê ma sang đa sang kì ba du. Đường nối Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho đến ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả Đức Phật vì lợi lạc của chúng sinh. Đường nối Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho đến ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của chúng sinh. Sang ghe cho đăng cho ki cho nam là chan chu ba du đa ghi ca su chi đa ghi gin so gin pe so nam kia to la phan che sang ghe ba. Bốn lý niệm vô hạn lúc. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ.
cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi tham, oán chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh, vô biên như bầu trời, có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi oán chấp và sân hận. Manam padam yenpe semche tanche devadam yudam denpayu dumen dan dumen gigu dan dan wayu chi dumen mepe devadam yiden wayu chi nyering chadan yiden dan watanom la nyepayu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy ý và khấn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự bác ngộ viên mãn. Cha san wa dang cho chinh sa ba da che su hi rang cho chinh so ma yi ke wa chung ze da gi chi sa ba tham che so pe chan chu chi.
我们就见这不让多多做三节关键我们也让这些工作都得到把早晚了嘛那两个家在特别多些时间的做着完时间蛮多对接不了吧是不得不接不过时间做完这么多做一些工作嘛这时间我不接到我他们家是把关键就接接你们这个人间国家
I think that Radnashi, they did not finish. Can we wait for a few minutes? I think they did not finish yet. Sorry. Okay. Because they read also the Pasutra at the beginning. We read at the end.
Why you don't make them same together?
I make same together, but here because it's at the end of the book, so that's why we normally we do it at the end, after the class.
Thầy đang kêu là tại sao không đọc Bát Nhã Tâm Kinh cùng với lớp trên Ranashi, chỉ bảo là mình đọc cuối cùng. Em bảo lúc nào chưa đến xong thì nhắn. Chưa đến xong Bát Nhã Tâm Kinh thì nhắn. À, chị Yến ơi, lớp mình đến xong Bát Nhã Tâm Kinh chưa ạ?
We all finished, Chasong.
Okay, so good evening and good morning here.
Thầy bà thầy chào tất cả mọi người ạ.
This is always be in the when we're engaging in the Dharma, always be with the three called the three virtues, virtue as a beginning, virtue as a middle, virtue as an end. Virtue as a beginning means our motivation, where we have to make clear motivation where we learn in Dharma. Dharma is not for gaining something temporarily beneficial or some kind of power or materials. Dharma practice is the main purpose of Dharma practice is liberation from samsara. So that way it's called the virtue as a beginning. You see, we never forget our purpose about why we practice in Dharma. Because if we don't remember our purpose of why we practice in Dharma, and sometimes we use a Dharma as a wrong reason, and it's built our actually mental afflict emotion. So that reason can be not good. Even we do practice the Dharma, so make sure have good motivation. And the second is a Dharma as a virtue as a middle, mean that then when you are doing actually do with the mindfulnessly. Always remember what you do in your Dharma, make sure you're not making a mistake. Make sure you're doing correct one. Make sure you're doing right one, because sometimes we do wrong one for wrong reasons, even not match with the motivation, why we practice. So that reason, virtue as a middle is actually one. Then virtue as an end is make sure always dedicated your merit to achieve enlightenment, not achieve something temporary benefit. So these three, no matter what you do, even just giving one amount of food, you know, one meal of food to someone, still you need those three things. So that way called always the three virtues.
This code for three virtues, like the meal or the food we serve.
Huh?
Can you say again about that? When you said that, like the meal of food we serve, right?
No, one meal of food. One meal of food. One meal of food, one times food, like lunch or dinner. Even you give someone that one bite of food, you need these three called the three virtues.
Three virtues, okay.
Yeah.
Thầy chào tất cả mọi người, và ở đây thì thầy có nhắc lại với tất cả mọi người là khi mà chúng ta thực hành các cái thiện hạnh ấy, khi mà chúng ta có một cái kết nguyện của chúng ta và bất cứ cái thực hành pháp nào đấy, thì chúng ta phải luôn luôn có ba cái thiện hạnh của chúng ta. Thứ nhất là cái thiện hạnh vào lúc ban đầu, thứ hai là cái thiện hạnh của chúng ta vào giai đoạn giữa, và cuối cùng là cái thiện hạnh của chúng ta vào giai đoạn cuối cùng. Thì lúc ban đầu là như thế nào? Mỗi khi mà chúng ta bắt đầu thực hành một cái gì về pháp thì bao giờ chúng ta cũng nhắc lại về cái động cơ của chúng ta thực hành pháp để làm gì. Thứ nhất là khi mà chúng ta thực hành pháp không phải là vì một cái mục đích gì đấy tạm thời, mà đây là vì cái sự giải phóng của chúng ta và vì cái con đường giác ngộ của chúng ta sẽ đạt được. Đấy là gọi là cái đức hạnh của chúng ta khi mà bắt đầu thực hành. Đôi khi thì chúng ta có những cái động cơ sai lầm, và từ những cái động cơ sai lầm này thì những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta sẽ nổi lên. Và khi mà chúng ta đọc những cái lời mà để mà chúng ta nhắc lại về cái động cơ của chúng ta, thì chúng ta sẽ chắc chắn rằng là không bao giờ chúng ta có những cái sự lầm lẫn ở đấy cả, và chúng ta không bao giờ chúng ta thực hành pháp với một cái động cơ sai lầm cả. Và thứ hai nữa là cái thiện hạnh lúc ở giữa là sao? Lúc thiện hạnh ở giữa thì có nghĩa là chúng ta luôn luôn thực hành tất cả các cái thực hành pháp trong chính niệm. Tức chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta thực hành pháp không có bằng sự nhầm lẫn, không phải bằng cái mục đích sai lầm. Và đôi khi thì chúng ta có những cái thực hành, có chúng ta thực hiện cái hành vi mà nó không phù hợp với cả cái động cơ của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta hồi hướng. Chúng ta hồi hướng là để làm gì? Chúng ta hồi hướng tất cả những cái công đức mà chúng ta đã có được để cho cái sự đạt giác ngộ của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn nhớ lại rằng là chúng ta cần một cái thực hiện một cái thực hành pháp là không phải vì một cái gì tạm thời, mà chúng ta luôn luôn là thực hành pháp là vì một cái mục đích của chúng ta, là vì cái sự giác ngộ, vì sự giải thoát của chúng ta. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta có cho ai bất cứ một cái đồ ăn hoặc là một cái thực phẩm nào đấy, thì chúng ta cũng luôn luôn phải nhớ là mình cho với bằng ba cái hành động đạo đức như vậy ạ. Cha xong.
Okay, and we are here called the Mahayana. And Mahayana is a motivation of the Mahayana is we always call the bodhicitta. What is a bodhicitta mean? That not just only my liberation is not good enough, because if my loved one live with the suffering, I cannot liberate myself as from the samsara. So that reason, motivation of the bodhicitta mean that you want to liberate every sentient beings without any exception. So in our prayer, we just did in the opening prayer, it said, all mother sentient beings, especially those enemy who hate me and obstructor who harm me. So even your enemy, this life's enemy, have been your mother in past. Remember that one. Then because of that reason, we cannot neglect them, helping them. And so we have to always be courageous of a mind of a bodhicitta that want to help every sentient being without any exception. That is the bodhicitta. So when you have this mind set, then you can call yourself as a Mahayana practitioner. If you cannot have this one, then you cannot call yourself as a Mahayana practitioner. So that reason, always be with the motivation of a bodhicitta, whatever we do.
Và chúng ta ở đây thì chúng ta đều là những cái người mà thực hành theo đại thừa. Và đối với đại thừa thì cái chính yếu của chúng ta là Bồ Đề Tâm. Chúng ta khi mà chúng ta giải phóng được tâm trí của chúng ta không ấy, thì vẫn còn chưa đủ, mà chúng ta luôn luôn phải thực hành trong cái Bồ Đề Tâm của chúng ta. Chính vì vậy tại sao cái lời nguyện ở đây khi mà chúng ta đọc cái lời khai kinh nó nói rằng là cầu mong tất cả những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con. Thì ở đây thầy có nói rằng là trong cái câu nguyện, lời nguyện này của chúng ta là chúng ta nguyện cho tất cả chúng sinh, chúng ta không chỉ cho chúng ta, bản thân chúng ta, những cái người mà chúng ta quý mến, mà tất cả những mẹ hiền, tất cả những cái chúng sinh, tất cả những chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta, kể cả kẻ thù, kể cả những cái kẻ thù của ta, thì chúng ta phải nhớ rằng là có thể trong một cái đời kiếp nào của chúng ta thì họ đã từng là mẹ của chúng ta rồi, chứ không hẳn là họ là kẻ thù của chúng ta vĩnh viễn, mà có thể một cái đời kiếp trước nào đấy họ đã từng là mẹ của chúng ta. Luôn luôn phải tâm niệm cái điều đấy. Khi mà chúng ta tâm niệm được cái điều đấy như vậy rồi thì chúng ta hãy phát khởi đến một cái sự thương mến cho tất cả các chúng sinh. Và khi mà chúng ta thương mến tất cả các cái chúng sinh như vậy và không có một cái sự phân biệt và không có loại trừ bất cứ một ai cả, và chúng ta luôn luôn phải tâm niệm cái điều đấy trong tâm trí của chúng ta. Nếu như chúng ta có cái điều đấy, cái tâm niệm đó trong tâm trí của chúng ta thì như vậy chúng ta mới đang thực hành đại thừa. Còn nếu như mà chúng ta không có cái điều đấy trong tâm trí của chúng ta thì không phải là chúng ta đang thực hành theo đại thừa. Và cái đấy cũng chính là cái động cơ của chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta về cái động cơ của chúng ta thực hành là gì ạ? Cha xong.
Okay, then now we go to the Heart Sutra. And the Heart Sutra is basically two main disciple of the, at the times of Buddha's main disciples discussion by Buddha's blessings. One is called the Avalokiteshvara and one is called the Shariputra. Avalokiteshvara is, I think last time I mentioned, Avalokiteshvara mean the, I think meaning is a gazing indicator of a Bodhisattva, is a
gazing to all sentient beings.
Yes, as his name is a Jinresi, indicate the Bodhisattva who's a great compassion, never will shift his intention away from the sentient beings. And always his compassion eyes looking toward the sentient beings. So that way called the Jinresi in Tibetan. And in the Sanskrit, normally people use Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Avalokiteshvara mean the Lokiteshvara, which is mean the Lord of the Samsara. So Lord who protect, who guide, who help, that is called the Lord. So that is a Genesis name, meaning of, and another name is called Shariputra. Shariputra means the putra is mean the son. Shari means his mother's name is Sharika. So Sharika's son, so that way called the putra, son of the Sharika. So that way Shariputra means the putra is a Sanskrit word, is a son. So these two are at the time when Buddha was at the Vulture Peak Mountain. These days, lots of Mahayana tourists, even Theravada, they go on that mountain to receive the blessing. And there, when Buddha was gathering with the thousands of disciples, and Buddha was meditating on the Samadhi, so at the times, main two disciples, they're discussing Buddha's wisdom by Buddha's blessing. So that way here said, there upon through the Buddha's inspiration, the Venerable Shariputra spoke to the Noble Avalokiteshvaras. Why is called the, through the Buddha's inspirations? Because Avalokiteshvara, I mean the Shariputras, his own you know, individuals, what called the wisdom, cannot have this kind of capacity to can ask this kind of question. So the reporter get this question come this in his mind to ask to question to all of the Shora essay because of the Buddha's blessing. This one is a I have my own personal experience. Like sometimes I have some question from the text. I couldn't figure out. So sometimes I just go to see my teacher, like His Holiness Chisan Rinpoche or other teachers. When I get to the teacher, just without asking question, somehow I can get answer by myself sometimes. Sometimes when I'm asking question, I will figure out the answer. So those are, I think, blessings. Sudden things only cannot get by the understandings. Need some blessings. In the Vajrayana tradition, we always said guru devotion is the most important. So through the guru's devotion, and you will understand the ultimate meanings, because the ultimate meaning cannot express by the word completely. So same thing is Heart Sutra is the ultimate teachings. Meaning teachings. So this Heart Sutra is cannot understand by the intellectually, only intellect mind. Need some kind of devotion support to understand the deeper meaning. So that deeper meaning is only come through the devotion, confident, trust, faith. So that reason here said Buddha's inspiration or Buddha's blessings. And Shariputra asked these questions.
À, bây giờ chúng ta quay lại cái Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta đã học từ buổi trước. Bây giờ thì thầy sẽ dạy tiếp ạ. Ở đây thì là trong cái Bát Nhã Tâm Kinh là cái cuộc trao đổi giữa Đức Quan Thế Âm và Ngài Xá Lợi Phất. Và trong tiếng Tạng như buổi trước thầy đã giảng rồi ạ, thì Đức Quan Thế Âm thì có cái tên có nghĩa là Chandrajit, và còn trong tiếng Sanskrit thì có nghĩa là tên là Avalokitesvara, và có nghĩa rằng là cái tên của Đức Quan Âm như thầy đã giảng từ buổi trước ấy, tức là một người mà luôn luôn nhìn về chúng sinh bởi vì người có cái lòng bi mẫn, một cái lòng bi mẫn vô cùng lớn, gọi là lòng đại bi đó. Cho nên là người luôn luôn nhìn về chúng sinh không ngơi nghỉ, và luôn luôn nhìn theo và để giúp đỡ chúng sinh. Thế và trong tiếng Tạng thì được gọi là Chandrajit, thì còn có thể gọi là cái vị mà chuyển lân thánh vương của luân hồi. Thì có nghĩa là sao? Tức là người luôn luôn là giúp đỡ tất cả những chúng sinh, hướng dẫn tất cả các chúng sinh làm thế nào để có thể thoát được ra khỏi biển khổ của vân luân hồi ạ. Thế còn Sariputra, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, trong tiếng Việt của mình gọi là tôn giả Xá Lợi Phất ạ. Thì Sariputra thì theo như thầy nói thì là trong tiếng Sanskrit thì cái từ có nghĩa là mặt trời. Thì ở đây thì Sariputra thì có nghĩa là như vậy. Và cái cuộc đàm thoại này là diễn ra là ở núi Linh Thiếu, là một cái địa điểm rất là linh thiêng. Và hiện nay thì có rất nhiều các cái vị tăng, các cái vị hành giả vẫn tiếp tục lên cái núi Linh Thiếu này để họ nhận được cái sự gia trì. Và ở đây thì Đức Phật Thiền và cái cuộc nói chuyện giữa tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Quan Thế Âm, khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đặt ra cái câu hỏi đấy là cũng nhờ có cái sự gia trì của Đức Phật, cho nên là tôn giả Xá Lợi Phất có được những cái câu hỏi như vậy. Thầy bảo bản thân thầy thì thầy cũng trải nghiệm những cái kinh nghiệm như vậy rồi, cho nên thầy rất hiểu. Thầy bảo đôi khi thầy có những cái câu hỏi về những cái bài bài văn, những cái bản văn, và thầy không thể nào mà thầy tìm ra được cái câu trả lời, và thầy đi tìm đến cái vị thầy của thầy để thầy hỏi. Nhưng mà thầy bảo khi mà thầy gặp cái vị thầy của thầy thì tự nhiên cái câu trả lời gần như tự nhiên nó bật ra như vậy. Thì thầy bảo là đôi khi nó là do cái sự gia trì, khi mà mình nhận được cái sự và gia trì từ đạo sư của mình, khi mình có cái niềm tin đầy đủ vào đạo sư của mình thì tự nhiên mình cảm thấy là mình hiểu được vấn đề như vậy. Và khi mình hiểu như vậy là nhờ được có cái sự gia trì, và ở đây là nhờ có cái sự gia trì của Đức Phật, cho nên là tôn giả Sariputra, tôn giả Xá Lợi Phất nói có thể đặt được câu hỏi như vậy và có thể hiểu được vấn đề. Bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì là một cái bản kinh rất là khó, và cái bản kinh này thì không thể nào mà chúng ta có thể hiểu được bằng cái trí tuệ thông thường của chúng ta, và chúng ta không thể nào chúng ta hiểu được bằng cái những cái kiến thức phổ thông của chúng ta đây cả. Và chỉ có khi mà chúng ta có đầy đủ những cái lòng tin, đầy đủ cái sự tin tưởng vào Đức Phật, và chúng ta có được cái sự gia trì của Đức Phật đầy đủ, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được cái bản kinh này một cách rất là dễ dàng ạ. Cha Dung.
Okay, so here said first one said Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara. This one, noble, is talking about the Arya or enlightened beings. Because Avalokiteshvara, historically saying, is a Avalokiteshvara is a kind of 10th Bhumi stage. Almost there's achieved the Buddhahood when he was receiving teaching from the Buddha. So, and also, why Shariputra asked to Avalokiteshvara? Because he was the one of the main disciple at that times. You know, there at the gathering at the in that community, in that times community of gathering, that times main disciple is it, and Avalokiteshvara. So that way, Shariputra asked to the Avalokiteshvara. So this is also seen as a. Shariputra is a historically Hinayana practitioner. Avalokiteshvara is a Mahayana practitioner. So, and sometimes people think, oh, Hinayana and Mahayana is a separate. You know, in the Buddha's time, they live together, they discuss together, they talk together, they receive teaching together. It's, they are not really separated. All practicing Buddha's path. So that reason, these two, who asked the question, was a Hinayana practitioner, Shariputra, the two main disciples of the Buddha's Hinayana practitioner, and Avalokiteshvara is the eighth great Bodhisattva, one of the eight great Bodhisattva, and who received the many Buddhist teachings, and so that reason they are together there. They receive teaching together. They practice together. There's no like a differential. This they say, oh, they are Hinayana practitioner. They are Mahayana practitioner. Actually, they receive all together. But this is showing us you can receive every teaching together, but you have to do what you can do. You know, you don't have to become everyone as a Mahayana. So like Shariputra and a lot of they are choice as a Hinayana path because they want to individual liberation. They are not capable to take the responsibility of every sentient being's liberation. Like then Avalokiteshvara and Maitreya and Manjushri, those Bodhisattva said, I'm not going to liberate only myself. I'm going to take every sentient being's responsibility. So I'm going to do more than myself. So this is showing us a, you know, you don't have to do what other doing. You do what you can do. Based on your own capacity, practice that one. Like so that reason, even you receive in same time teachings, you just do what you can do. Because if you try to do something else, which is you're not capable, it will cause you to losing actually interest on the continuing practice. So that is not good. So just do what is make you more what called suitable for you. What has become more suitable to you to continually enjoying on that. So do that one continually so it helps you to continue. And when it continue, there will be a gain of some realization. So that reason, I think this is a really good example.
So Shariputra is following the Hinayana path, right?
Hinayana.
Okay. Và ở đây thì là cái cuộc đối thoại là diễn ra giữa Đức Quan Thế Âm và Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất thì là một cái người mà đi theo học theo cái tiểu thừa Còn Đức Quan Thế Âm thì là một cái vị Bồ Tát mà đã đạt được cái thập địa, đã đạt được cái thập địa, đạt được địa thứ 10 dựa trong thập địa Bồ Tát rồi ạ. Và Đức Quan Thế Âm thì là một cái vị, một trong 8 vị đại Bồ Tát của Đức Phật. Thế nhưng mà vào thời của Đức Phật thì không phải là vì rằng là người này là học đại thừa, người này là học tiểu thừa, cho nên là họ không thể nào có thể ngồi cùng với nhau được. Mà dưới thời của Đức Phật thì tất cả mọi người đều ngồi cùng với nhau. Dù là bạn có theo, dù là cái người đấy có theo đại thừa hay là người đấy tu theo tiểu thừa thì đều là học trò của Đức Phật, và không có sự chia rẽ ở đây, hay là không có cái sự không thống nhất ở đây, mà tất cả ngồi lại học cùng với nhau. Không có sự phân biệt nào cả. Và ở đây thì thầy cũng nói rằng là chính vì vậy thì chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng là tại sao là tôn giả Xá Lợi Phất lại đi theo con đường của tiểu thừa hay là Phật giáo của Nguyên Thủy, bởi vì rằng là người thấy rằng là người không có khả năng để làm lợi lạc cho tất cả những chúng sinh khác, cho nên người đi theo cái con đường của Phật giáo Nguyên Thủy là vì lợi lạc của bản thân mình. Thế nhưng mà các cái vị đại Bồ Tát thì các vị đại Bồ Tát luôn luôn nghĩ rằng là họ sẽ giải thoát cho tất cả những chúng sinh khác. Thế nhưng mà khi mà nói rằng là tôn giả Xá Lợi Phất mà đi theo cái con đường của Phật giáo Nguyên Thủy thì không có nghĩa rằng là cái điều đấy là không tốt, bởi vì là tôn giả Xá Lợi Phất xét rằng là cái khả năng của mình chỉ có đủ khả năng chỉ giúp đỡ cho mình thôi, không đủ cái khả năng để giúp đỡ cho những người khác. Và khi mà biết rằng là cái khả năng của mình như vậy thì sẽ thực hiện nó sẽ tốt hơn. Nếu như mà mình làm một cái gì đấy mà quá cái khả năng của mình thì mình có thể là mình sẽ bỏ lỡ và mình không theo đuổi được tiếp. Thế nhưng nếu như mình nhìn thấy cái khả năng của mình chỉ có cái giới hạn như vậy và mình làm theo cái khả năng của mình và mình cảm thấy dễ chịu và mình tiếp tục được thì đấy chính là cái mục đích. Và chính vì vậy là tôn giả Xá Lợi Phất đã nhận ra rằng là mình cái khả năng của mình là chỉ có làm lợi lạc được cho bản thân mình thôi, cho nên là tôn giả Xá Lợi Phất đã chọn cái con đường để đi theo Phật giáo Nguyên Thủy. Thế nhưng mà ở đây thì ngay cả cho dù tôn giả Xá Lợi Phất có đi theo cái con đường của Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Quán Thế Âm là một cái vị đại Bồ Tát, là cái người mà dạy về đại thừa, mọi người cũng vẫn ngồi cùng và cũng vẫn có những cái sự trao đổi với nhau. Cho xong.
Okay, and the second one said how should so this is Shariputra asking to the Avalokiteshvara, how should any noble son or noble daughter who wish to engage in the practice of the performed perfection of wisdom train? So this is asking Avalokiteshvara. To Avalokiteshvara, here noble son and noble daughter is not same as a noble Avalokiteshvara. Those two are different. Here saying is like in the jewel ornament, we will come later. It's called the we divided on the five family. So it's mean the awakening mind or who is a capacity to engaged on the path. So that is what is mean the here noble son or noble yes, in Tibetan word is called the rig mean sometimes it will you translate as a family or a group. So this means that someone who are capable to practice this one, who awake or who are ready to practice this one. What practice is asking is a profound perfection of wisdom, how to train them, you know, who are ready to receive these teachings. So profound perfection, we talked last week. What is the profound perfection? Is it profound mean because it's so deep to understand the ultimate is really profound. And a perfection, as a how to practice that profoundness. So here profound is a the actually practice of meditation on the emptiness. So directly if asked how to meditate on the emptiness, so that is how to train. I mean, Shariputra was asking to the Avalokiteshvara.
Và tiếp theo ở trong này thì có nói rằng là thánh tôn giả Sariputra thưa hỏi thánh quán tự tại Bồ Tát Mahātát rằng nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thâm bát nhã ba la mật đa thì nên tu học như thế nào? Thì ở đây bởi vì trong tiếng Anh ấy thì họ cũng dùng cái từ mà khi họ gọi Đức Quan Thế Âm họ cũng dùng cái từ là noble như vậy, và khi mà họ dùng cho những cái thiện nam thiện nữ như mình dịch ra tiếng Việt gọi là thiện nam thiện nữ ấy, cũng là thành họ cũng dùng một chung một cái từ noble như vậy. Thì thầy có nói rằng là hai cái noble này nghĩa nó khác hẳn nhau, giống như khi mà chúng ta chia vào năm cái loại gia đình như chúng ta đang học trong cái quyển Pháp Bảo của Sự Giải Thoát ấy, thì là tùy theo năng lực của từng chúng sinh một, cái khả năng có thể đi theo con đường nào và chia họ vào những cái gia đình như vậy. Thế và trong tiếng Tạng thì có dùng một cái từ rick. Rick có nghĩa là chia vào họ thành từng nhóm và từng gia đình. Thế nhưng mà bởi vì ở đây trong tiếng Việt của mình thì đã dịch ra rất là rõ ràng rồi, là thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào. Thế còn trên kia thì có dịch hẳn là thánh quán tự tại Bồ Tát Mahātát, cho nên là cái sự dịch của mình với cả của bên tiếng Anh nó chênh, cho nên mình không bị cái vấn đề như vậy. Thế cho nên thầy chỉ có giải thích lại là ở đây là cái sự khác nhau giữa cái cùng một cái từ để gọi các cái thiện nam, các cái thiện nữ, và trên kia gọi Đức Quán Thế Âm, vì họ dùng cùng một cái từ noble như vậy cho nên thầy mới giải thích. Khi mà chúng ta mà chia vào các cái gia đình như vậy để chúng ta đạt được các cái và chúng ta thực hành ấy, chúng ta thực hành để mà chúng ta đạt được cái trí tuệ tuyệt hảo. Và khi mà chúng ta đạt được cái chữ để mà chúng ta thực hiện để mà đạt được cái sự tuyệt hảo đấy là ở chỗ nào? Có những bản kinh rất là sâu sắc và rất là khó hiểu, thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta tìm cách để chúng ta thực hành được và làm thế nào để chúng ta hiểu được. Và ở đây trong cái bản kinh này thì nói về một cái vấn đề nó rất là sâu và rộng, tức là thiền về tính không ạ. Chat xong. I just explained because when we translate into Vietnamese we don't use the same words as English noble.
Okay. So this in this case, the noble son and noble daughter is also is mean the who are on the lineage.
Yeah.
You know, each lineage have their own practice, like Hinayana lineage have Theravada, Hero lineage, solitary realized lineage, Mahayana lineage, they have their own practice. So when you are in the lineage, that in the Mahayana lineage, what should you practice in the lineage one? Or you, and another way also say, if you are on the path of the lineage of the path through the Buddhahood, path through the Buddhism, how to practice the profound, how to train yourself in the profound of emptiness. So that is the calling about the, who. So I think directly is basically saying, say, if you are a Dharma practitioner, how to train your mind into the profound. You know, that is a noble son and noble daughter mean the male and female who are practicing the Dharma, who are interested in the Dharma, who want to become a Buddhahood. So that is what is a lineage mean. You know, whoever in that lineage, like in the, for example, Tibetan tradition, we have four main lineages. And like we are Kagyu lineage. In the Kagyu lineage, we have a system. So same thing as the Buddhism. When we are in the Buddhist lineage, there has system, you know, step by step. Like Buddha taught the three trainings, training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom, and each training of the morality, how to start, how to train, how to practice, and samadhi, and also same as with samadhi, same as a wisdom. So each one have a way to practice, and that is asking question here, how should train the profound or ultimate meaning?
But we said that four lineage in Tibetan is Kagyu, Gelugpa, and right?
Because
at the moment I cannot hear. Và ở đây thì những cái thiện nam thiện nữ thì còn có nghĩa rằng là tất cả những cái người mà cùng đi theo một cái dòng truyền thừa. Và ở đây thì thầy có nói rằng là từng cái dòng truyền thừa thì có cái cách thực hành riêng của họ, những cái cách để mà đi đến đạt được Phật quả, làm sao mà có thể rèn luyện được bản thân mình một cách sâu sắc, làm sao có thể rèn luyện được cái tâm trí của mình một cách sâu sắc. Và ở đây những cái thiện nam thiện nữ thì có nghĩa rằng là những cái người nam và người nữ cùng thực hành trong một cái dòng truyền thừa và đều cùng mong muốn là đi đến được giải thoát. Ở bên Tây Tạng thì thầy nói là có 4 cái dòng truyền thừa hiện nay. Thứ nhất là dòng truyền thừa Gelugpa, thứ hai là dòng truyền thừa Nyingma, thứ ba là dòng truyền thừa Shakya và thứ tư là dòng truyền thừa Kayu. Đấy là 4 cái dòng truyền thừa rất là lớn. Và trong cái dòng truyền thừa Kayu thì có chia ra những cái nhánh nhỏ như là Rikung Kayu là nằm trong nhánh của Kayu. Và tất cả những cái bài giảng của Đức Phật thì đều nằm trong cái tam học là giới, định và tuệ. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thực hành ba cái bài giảng hoặc là cái tam học của Đức Phật thì chúng ta luôn luôn từng cái dòng truyền thừa một có cái cách thực hành riêng của họ. Và tất cả đều đến một cái mục đích chung là làm thế nào để giải thoát được mình. Thế nhưng mà cái cách thực hành của từng cái dòng truyền thừa làm sao để mà có thể hiểu được, làm sao có thể rèn luyện được tâm trí trong những tâm trí mình một cách trong những cái cách sâu sắc nhất, thì đấy là cái con đường riêng của từng cái nhánh và của từng cái dòng truyền thừa. Cho xong.
Then here now the actually teaching is said when this had been said, holy Avalokiteshvara. Here said holy Avalokiteshvara. Holy is also same as a Arya or noble beings, enlightened beings. From here, actually, subject is a there's a Buddhist teaching we normally teach in the Mahayana called the three gate. I think it's called the three gate of liberation. Three gate of liberation. First one is said nature of emptiness. So gate of liberation, emptiness. So here, that one is said when this Avalokiteshvara Bodhisattva great being spoke to the venerable Shariputra and said, so this is history telling. Shariputra, any noble son or noble daughter who so wish to engage in the practice of the profound perfection of wisdom should clearly see this way. So any lineage, practitioner, male or female, is called the son and daughter. Son and daughter is a, why use is a, I don't know Vietnamese use or not. In Tibetan, we just use as a bu and rigpo, rigpo mo. It means a male and female. But the English they use as a noble son and daughter. And a son and daughter is a, like an ancient time. Whatever father or parent have a business, children take that over. And children do continually work that, following the footstep. If you are a farmer, your parent are farmer, you become a farmer. Your parent are novice, you become a novice. Mm-hmm. And so your parent are business, you become a business. So that way we have the last name also. Last family have the last name is indicated related to that you are professional. So here, why it's called the noble son and daughter is that we are a follower of the Buddha and we want to become a Buddha. So that way we are son and daughter of the Buddha, not the son and daughter of your parent. In here, we're talking about the son and daughter of the Buddha. So when you become a son and daughter of the Buddha, what is your responsibility is you become like your parent. So your parent is a Buddha. So you want to become like a Buddha. You have to take responsibility of like a Buddha. So that reason is called the noble son and daughter. I don't know if it's the same as in Vietnamese use or not.
Not really.
So that way called the lineage. A noble Rigipuram, Rigipuram is called the lineage son and lineage daughter. in the another way is where you say lineage means that you are becoming on the path to becoming that one. So that way it's called the lineage.
Okay. Ở đây thì trong bản kinh có nói tiếp rằng là và người nói như sau: Thành quán tự tại Bồ Tát Mahātát đáp lời tôn giả Sariputra Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì ở đây thì thầy nói rằng là trong cái bản tiếng Anh ấy thì bởi vì họ có dùng cái từ là có gọi rằng là đấy là những cái người con trai và những cái người con gái, thế nhưng mà trong tiếng Việt ở đây thì mình không dịch như vậy mà mình đều dịch là thiện nam hoặc nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân. Thì trong tiếng Anh ấy thì là gọi là những người con trai và những người con gái, là tại vì sao? Bởi vì rằng là giống như là trong cái thời ngày xưa ấy, chúng ta thường mang cái sự kế thừa của gia đình, bố mẹ của chúng ta mà đã làm nghề nông ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục lớn lên và chúng ta đi theo cái nghề nông. Còn nếu như bố mẹ của chúng ta mà làm sinh trong những cái gia đình mà họ làm thương gia thì tiếp tục những người con lại kế thừa và tiếp tục đi theo cái truyền thống của gia đình như vậy. Và cũng như vậy, tại sao chúng ta mang cái họ của dòng họ của gia đình là như vậy. Thế còn ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là ở đây nói về người con trai và người con gái, tức là người con trai và người con gái của cùng một cái dòng truyền thừa và là những cái người mà đi theo con đường của Đức Phật. Cho nên chúng ta trở thành những người con trai và người con gái của Đức Phật, giống như là người con giống như bố mẹ, cũng bố mẹ làm đã trở thành Phật rồi và chúng ta mong muốn là làm như người, mong muốn là được đi theo người và làm giống như người. Thì chính vì vậy chúng ta ở đây, tại sao có bản kinh có dùng là những người con trai và những người con gái, và như vậy là ở đây chúng ta trở thành những người con mà muốn đi theo người cha người mẹ trên con đường để đạt được Phật quả, và chúng ta trở thành những người con trai và những người con gái ở trong cùng một cái dòng truyền thừa. Cha xong.
Okay. So also in the Tibetan called the Rigipo, and Rigipo is a meaning is also Rig is a Rigipo. Rigipo is a master call, kind of like a dearly to the student. You can call master call Rigipo, and Rigipo is a like a it's kind of like a nickname. So that reason is here. They used in the Aula of the Shora, used to the when he was talking to the Shariputra, and here he wasn't saying to only Shariputra Rigipo and Rigipoma. He's saying is anyone who follow to the Buddha, they are becoming Rigipo and Rigipoma, or the noble son and noble daughter.
Và ở đây thì trong tiếng Tạng thì có dùng cái từ tức là Rikibu và Rikibumo, thì có nghĩa là dùng cái từ này để gọi khi mà người thầy gọi cái người học trò của mình là như vậy trong tiếng Tạng. Và ở đây thì tôn giả Xá Lợi Phất, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát đã dùng cái từ như vậy khi mà nói với cả tôn giả Xá Lợi Phất, để muốn chỉ ra rằng là tất cả những cái người bất cứ người nào, dù nam hay dù nữ, có đi theo cái con đường của Đức Phật thì đều được gọi là thiện nam hoặc thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, là những cái người mà đi theo cùng trên con đường của Đức Phật như vậy. Mà trong tiếng Tạng thì họ dùng rất là rõ, tức là hoặc là ngay cả trong tiếng Anh họ cũng dùng những cái từ như vậy để chỉ ạ.
Okay, they should see the perfectly that even the five aggregates are empty of inherent existence. So think about this word. First, you have to know what is the five aggregate, and second is called the empty of inherent existence. Not just only said emptiness, empty of inherent existence, that one, then we will catch up.
Can you say again, empty of inherent?
Yeah, in the text said five aggregates are empty of inherent existence.
Yeah.
I don't know, Vietnamese, how to translate it. I think meaning is come that way.
Vietnamese says that the five aggregates are empty.
Not just only said empty of inherent existence. Tibetan said Pombanga Rahingi Tombanai Taos.
Is that from Pongapu de Dakan Ranching Ki Tumpa Yang Dakpa Jesu Tao?
Rahingi Tumba. Yes, Rahingi Tumba is called the empty hole. Inherent. Yeah.
Tức là ở đây thì thầy bảo là cái câu tiếp theo tức là nói rằng là chúng ta tức là nên quan sát chân chính hình tướng năm uẩn cũng đều là không, thì thầy bảo đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là năm uẩn, và thứ hai là chúng ta phải suy nghĩ thế nào có nghĩa là năm uẩn cũng là không. Trong tiếng Tạng thì là cái này nói rõ hơn, tức là năm uẩn là không có sự tồn tại cố hữu ạ. Còn đây mình dịch là năm uẩn cũng là không, còn cái câu tiếng Tạng dịch ra tức là năm uẩn không tồn tại một cách cố hữu, tức là nó không tồn tại một cách thực thụ, một cách thực sự ạ. Cho xong.
Ok. So
I think we have to start on two of
yes.
có lẽ là mình phải chuyển sang để học cái quyển pháp bảo của sự giải thoát.
Okay, then go to the jewel ornament. So we, in the Heart Sutra, we said a noble son and noble daughter. So noble is in the jewel ornament. We are talking about the Buddha nature, first chapter. And the Buddha nature is we divide it into the five groups. You know, disconnected family definited family, hearer family, solitary realized family, and a Mahayana family. So the Buddha nature is the same, but because of the different condition, it divides into the five groups.
Và bây giờ chúng ta quay lại cái quyển pháp bảo của sự giải thoát ạ. Thì ở trên này thì thầy cũng đã nói rồi là cũng giống như là khi mà nói rằng là chia lại thành các cái thiện nam tử và thiện nữ nhân, và từng và đi vào từng cái dòng truyền thừa tùy theo căn cơ của họ ấy, thì theo những cái cách mà họ thực hành. Thì ở đây trong ngay trong cái pháp bảo của sự giải thoát ở cái chương đầu tiên khi mà nói về Phật tính ấy, khi về nói về Phật tính thì có nói rằng là tất cả các chúng sinh thì đều có Phật tính như nhau, nhưng mà bởi vì do căn cơ của mọi của từng chúng sinh khác nhau cho nên là được chia vào những cái gia đình khác nhau như thế này, và có những cái gia đình thứ nhất là cũng có những gia đình là gia đình tách biệt, thứ hai là gia đình không xác định, thứ ba là gia đình thanh văn, thứ tất cả như vậy ạ.
Ok. So disconnected family, we discuss what is disconnected family, and basically who have no remorse of the not doing bad things, and who have not renunciation from the forms of samsara, and who are have no faith to the three jewels, or who have no desire to the liberation. That kind of beings always a mind is completely disturbed with the negative. That is called the disconnected, because completely disconnected from the path, from the lineage, from the their own nature. So that way it's called the disconnected. And we talked last week on indefinite family.
Yes.
Yeah. Okay. So indefinite family also is mean the not show. Where it become, that means they can be any condition. If they meet with a hero family teacher, they become a hero family. If they can, so that is indefinitely mean the not show which lineage they become. But then there's called the hero family. And someone is fallen to the path to the hero said that the family of the hero consists of those who fear samsara and yearn to achieve the nirvana, but who have little compassion. I think we talked this one.
Yes.
So little compassion means the like they don't believe they stay in the samsara forever. And the solitary realized family is a solitary realized family, including those who possess the above the three attribute, as I mentioned earlier, you know, fear of samsara one, yearning to achieve nirvana two, and a little compassion three. On the three attribute, additionally, arrogant keep their master, and identity secret, and perfect prepared to stay solid place. So these are solitary family. I think we discuss on this, yeah?
Yes. Last night, I think that the hero and solidarity, yes, I think that you talked already.
So now
because
here,
you explained also on arrogant. Yeah.
Yes. So those who, true family, here in solitary realization, engage in their respective vehicle, and even though they achieve the result of their practice, this result are not the final nirvana. How do they abide when they achieve their fruit? They maintain an afflicted state of the meditative concentration, but those states are based on the imprint of ignorance. Since their meditative concentration are unafflicted, they believe that they have achieved the nirvana and remain that way. So what does this mean? They are free from afflicted emotion. Because of that, they are free from afflicted emotion, they don't have, no longer have suffering, like what we do have suffering. So because they don't have no longer have suffering, they think that is a complete nirvana. But they have a subtle ignorance. This ignorance is not same as what we normally talk about, the ignorance. They have something they don't understand. There's one example. Mogayana's putra's mother passed away, and she was born to someone else, other universe. Because she was born so far, Mogayana putra couldn't see where she was born. Then one Buddha sadhu had to show him where she was born, because it was so far distance. So some degree of their knowledge is or clairvoyance, they don't have that one. So same thing is like what Buddha can see more detail on the law of causality and karma that those arahat cannot see. So the reason they have a good subtle level of ignorance, because they not have complete omniscience. So the reason they are not complete nirvana, but still they are nirvana because they don't have any more suffering like what we do. You know, they are no longer in the samsara, but they don't have a complete omniscience of the Buddha's wisdom. So that way they are not final nirvana. So they are the kind of the mid-nirvana.
So you said about the example who's passed away. I cannot catch the name.
Mogayana's mother. Mogayana Putra, one of the Buddha's main disciples.
Yes. His mother.
Yes.
So, but she's born in very far land, and he cannot see, and Buddha have to show him, right?
Yes, because it's that, you know, the horizon of universe is like in the scientist said galaxy.
Mm-hmm.
So this is a one, we are in the one galaxy called this one. There's a lot of, we call the pure land. In the Buddhism, we call the pure land or Buddha land. There are many galaxies. So Shariput, Mogayana Buddha's mother was born to far, far galaxy somewhere else. So Mogayana's wisdom mind cannot reach that far because he is not complete omniscience. but Buddha can see that one. So that reason, even the Moggayana who are completely arhat, nirvana, but still have not completed nirvana or final nirvana. So that reason is because they have some degree of ignorance.
Okay, because in the sutra we have one story that Moggayana, he have to come to the hell because his mother has been cast into the hell. So that's why I am a little bit confused on that.
No, we don't say that way. Maybe your Moggayana visit the hell, there's a story, but now reason is he went to see his mother. There's something else.
Okay.
I don't know, maybe each one have their own story.
Yeah, I think that. Và lần trước thì thầy có nói là về các cái gia đình thanh văn, gia đình độc giác và nhóm gia đình không xác định. Khi mà chúng ta ở trong cái nhóm không gia đình không xác định thì là bởi vì chúng ta cũng chưa biết là cái người đó cũng chưa biết là họ sẽ thuộc gia đình nào. Và nếu như họ có căn cơ hoặc là nhân duyên của họ đầy đủ với gia đình thanh văn thì họ sẽ gia nhập gia đình thanh văn. Nếu mà căn cơ và nhân duyên của họ đầy đủ so với gia đình độc giác thì họ sẽ gia nhập gia đình độc giác. Và những cái gia đình những cái người mà tham gia gia đình thanh văn và gia đình độc giác như vậy thì là họ hoàn toàn là họ an trụ trong cái thiền định và họ nghĩ rằng là họ đã đạt được cái niết bàn cuối cùng rồi, hay là niết bàn cứu cánh như chúng ta vẫn gọi, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bởi vì khi mà họ an trụ trong cái thiền của họ đến cái giai đoạn mà họ cảm thấy, tức là họ không còn những cái xúc tình tiêu cực nào nữa, tức là họ không còn đau khổ nữa. Còn chúng ta thì chúng ta vẫn còn những cái xúc tình tiêu cực, cho nên tại sao chúng ta phải chịu đau khổ. Thế còn những cái người mà khi mà họ đã thoát được khỏi tất cả những cái xúc tình tiêu cực như vậy thì họ không còn đau khổ nữa và họ nghĩ rằng là họ đã đạt được niết bàn cứu cánh, nhưng thực ra không phải như vậy. Và thực ra là họ vẫn còn những cái sự vô minh rất là vi tế. Ví dụ như là khi mà Mục Kiền Liên, mẹ của Mục Kiền Liên qua đời và mẹ của Mục Kiền Liên đã sinh vào một cái thế giới rất là xa, thì mẹ của Mục Kiền Liên không biết rằng là mẹ của mình ở đâu, thì Mục Kiền Liên cố gắng để tìm nhưng mà không tìm được, và Đức Phật phải là cái người mà dùng cái nhãn tuệ nhãn của Đức Phật để Đức Phật chỉ cho Mục Kiền Liên thấy mẹ của mình ở đâu, ở cái thế giới nào. Thầy có nói rằng đấy là cái câu chuyện đấy được ghi lại trong các cái sách của Tây Tạng là như vậy. Và thầy có giải thích là tại sao, là bởi vì là Mục Kiền Liên mặc dù là đã coi như là được đạt giác ngộ rồi, nhưng mà thực ra là bởi vì là chưa đạt được cái niết bàn cuối cùng, cho nên là không thể nào có được cái tuệ nhãn như của Đức Phật được, cho nên là không thể nhìn được mẹ mình ở đâu, mà chỉ có Đức Phật là người đã hoàn toàn đạt được cái niết bàn cuối cùng thì Đức Phật mới có thể nhìn được và có thể thấy được mẹ Mục Kiền Liên ở đâu, và chỉ có Đức Phật thì mới có thể có nhìn được rất là xa và có cái tuệ nhãn có thể nhìn được những cái điều như vậy. Thế còn những cái vị mà chỉ mới chứng được những cái hàng thanh văn và độc giác thì tức là họ hoàn toàn là họ vẫn chưa đạt được hoàn toàn toàn tri, tức là họ vẫn chưa đạt được với cái niết bàn cứu cánh, và chính vì vậy tại sao họ vẫn còn những cái hạn chế như vậy ạ? Chờ xong.
So then here said, if their state are not final nirvana, then one might argue that Buddha should not have taught these two paths. If this is not a final nirvana, why Buddha teach these two paths? This is like kind of deceiving. So then answer is with the example. You can read this one. I just talk a little bit. An example is like a merchant. When they're traveling in the sea, long time, they get seasick. Lots of people, when they live in the water, on the water, in the boat, long time, actually they become crazy. You know, there are lots of story. Recently, there are lots of story. There was a fisherman's boat. And because they are on the water long time, and those one man got crazy, so he killed his colleague. So like that kind of story, lots of happen. So they say, then at that time, skillful captain, they manifest or they create the island, and all the people in the boat rest there. And temporarily, they think they reach to the island, but that is not really the final destination. So then after they rest, they get to the boat and go continually until they get. So that example of the island is like a arhathood, you know, solitary realization and realization. This is like that example of an island, resting area, because some being cannot travel journey continually, long journey, because they get so tired. Same thing as a Buddha create these two, because some are not that courageable, not that have a perseverance to can take this kind of a long journey of hardship. So that way for them, it may try to easier to create this path of a solitary realization and what called the hearer realization of arhat.
Thế và trong này thì thầy có nói rằng là khi mà nói rằng là về niết bàn cứu cánh hay là còn gọi là cái niết bàn cuối cùng ấy, thì chúng ta đừng nghĩ là tại sao Đức Phật lại tạo ra hai con đường khác nhau. Thực ra là không phải là như vậy, mà ở đây trong này thì có một cái mẩu chuyện mà thầy bảo là tí nữa thì chúng ta có thể ngó qua, tức là khi mà những lái buôn mà từ cõi Diêm Phục Đề vượt đại dương đi tìm châu báu, sau nhiều tháng lang thang trên biển ở một nơi hoang vắng, họ mệt mỏi hoàn toàn kiệt sức và nghĩ rằng chả có cách nào đi tìm châu báu cả. Khi họ chán nản và chuẩn bị quay về, người thuyền trưởng tàu buôn hóa hiện một hòn đảo vĩ đại nhờ những quyền năng phi thường của ông ta, cho tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi ở đấy. Sau vài ngày, khi tất cả bọn họ đã nghỉ đủ và thư giãn, vị thuyền trưởng nói: chúng ta vẫn chưa đạt mục đích, bây giờ chúng ta phải đi tìm xa hơn và đi tìm châu báu. Đó, tức là cái câu chuyện này thì thầy bảo đây là cũng chỉ là một ví dụ thôi. Những cái người mà đánh cá ở trên biển ấy, thì khi mà họ đi nhiều quá ở trên biển thì họ bị có những cái người mà người ta không chịu được nữa và người ta bị trở nên mất trí. Sau những cái ngày tháng lang thang trên biển, và có những cái câu chuyện là những cái người đánh cá khi mà đã phải ở trên biển quá nhiều ngày rồi và họ trở nên quẫn trí và họ giết lẫn nhau. Thế và ở trong cái ví dụ này thì là người thuyền trưởng đã tạo ra một cái hòn đảo là bởi vì khi mà tất cả đi lang thang trên biển như vậy thì đã mệt mỏi quá rồi và họ không còn sức chịu đựng nữa, thì vị thuyền trưởng này có tạo ra một cái hòn đảo để cho mọi người nghỉ. Và cũng tương tự như vậy, cũng giống như là cái trường hợp này, chính là cái ví dụ này để nói rằng là Đức Phật đã tạo ra một cái hòn đảo để ngồi nghỉ cho những cái vị arahat, những cái vị a-la-hán. Là tại sao? Bởi vì là họ không có khả năng, cái căn cơ của họ là họ không có thể đi được cái con đường dài và họ cần phải nghỉ ngơi, cho nên Đức Phật đã tạo ra một cái cõi để cho họ, là khi mà họ thiền đến cái mức đó và họ cảm thấy là họ muốn nghỉ ngơi và muốn an trụ ở trong cái thiền của họ ở đấy thôi. Thì đấy là cái cách mà khi mà giống như là khi mà Đức Phật tạo ra cái hòn đảo như vậy, thì những cái người đánh cá thì người nghỉ, thì ở đây những cái vị A-la-hán cũng vậy, họ chỉ dừng được ở đấy. Và chính vì vậy tại sao Đức Phật tạo ra một cái niết bàn cho họ và họ an trụ ở trong cái thiền của họ như vậy. Nhưng thực ra là cũng như là ở đây trong cái ví dụ là nói rằng là chúng ta vẫn chưa đạt được mục đích. Cái niết bàn của những cái vị A-la-hán mà họ nghĩ rằng đó là niết bàn hoàn toàn chưa phải là cái niết bàn cứu cánh cuối cùng, mà chỉ là một cái điểm để cho họ dừng ở đấy và họ nghỉ ở đấy thôi ạ. Cha xong.
So like when we're traveling sometime, if you're there's a traveling, road is a really long road, and you cannot drive many hours. So best way is maybe somewhere you stop and maybe rent hotel room or something, then rest there and eat and relax and stretch your leg, and tomorrow become a more fresh and easier to drive. So same things like that. Here is a little bit resting. So those two state are rest area, not complete your destination.
Thì cũng giống như khi mà chúng ta lái xe đi đường dài như vậy thì chúng ta mệt thì chúng ta cần phải nghỉ ngơi và chúng ta ăn uống thư giãn. Và còn như vậy thì sau đấy thì chúng ta mới có thể quay trở lại lái xe và chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn. Và đấy cũng là cái cách mà một cái cách để mà so sánh. Ở đây cũng vậy, khi mà Đức Phật tạo ra cái chỗ để cho những cái vị này nghỉ ngơi trên cái con đường mà họ đi, bởi vì cái con đường của họ đi nó quá dài và cái căn cơ của họ phải dừng lại để nghỉ, cho nên Đức Phật đã tạo ra cho họ cái cõi như vậy ạ. Cho xong.
White Lotus Supreme Sutra said, likewise, all the hearers think that they achieved the nirvana, but they have not achieved the final nirvana revealed by the Buddhas. They are only resting. This is from the White Lotus Sutra. When this hero and solitary realize are well rest in those state, Buddha understand and this encourage them to attain the Buddhahood. How does Buddha encourage them? How awaken them through the body and wisdom mind. Through the wisdom mind means that the light radiates through the Buddha's wisdom and touch the mental body of the hero and solitary realize. As soon as the light reached them, they arise from their unafflicted meditation. Unafflicted meditation is here is called the guapa. Guapa means they really like a state, one-pointed mind meditation, absorption that they couldn't see, they couldn't hear, they couldn't feel anything. They gone completely that kind of absorption. And historically saying is actually Mahakashyapa is in that meditation still now. When Buddha Maitreya comes, Buddha Maitreya review the Mahakashyapa's body in his hand, saying, this is the Buddha's, one of the main disciple, Buddha's throne holder, the Shakyamuni Buddhas, in the past Buddhas. So until that, Mahakashyapa still in a meditation, meditating inside deep cave, in that absorption. So they can stay in that absorption. They can only awake from that absorption by Buddha's mental wisdom light. So that is called by the mind of the wisdom mind.
Can you say again about Maitreya? I cannot catch it.
When Buddha Maitreya come in the future.
Yes.
Buddha Maitreya show his disciple Mahakashyapa's body on his hand. And said, this is the Buddha's main disciple, Shakyamuni Buddha's main disciple in the former Buddhas.
That means Maitreya showed to his student that he is the Shakyamuni's main disciple, right?
No. Buddha Maitreya will show Mahakashyapa's body. Mahakashyapa is still meditating in the some kind of deep mountain.
Okay.
So that kind of absorption meditation, there is called the Gobe Nyumju. Absorption of the what called the cessation of samadhi. That is so absorbed that cannot hear, cannot feel, cannot hungry. Any of those feelings, that kind of a metta absorption, they can reach there. So Buddha awaking them from that absorption.
Okay. So what is the name of the that one who is on the mountain who is that meditation?
Mahakashyapa.
Mahakashyapa.
Yeah, one of the after Buddha passed away, he is the successor of a Buddha.
Okay.
You don't have that in the Chinese tradition. They don't say two main disciples as a Shariputra and Moggayana. They say the two main disciples as Ananda and Mahakashyapa. I think you know that Mahakashyapa. Who's Mahakashyapa?
Which I won't check the name. Can you spell it?
Mahakashyapa.
Kashyapa. Shapa.
Yeah.
Mahakasuka. Okay. À, vào đây thì trong cái kinh Đại Liên Hoa thì có nói rằng Đại Bi Liên Hoa thì có nói rằng là tựa như vậy tất cả thanh văn cho rằng họ đã đạt Niết Bàn nhưng họ chưa đạt tới cứu cánh Niết Bàn được vén mở bởi Đức Phật. Họ chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Thì cũng giống như ở trên thầy đã giải thích rằng là tại sao là khi mà Đức Phật tạo ra cái hòn đảo như vậy cho những cái người mà tu, những cái người mà đi theo con đường của thanh văn với độc giác ạ, họ dừng lại và họ ngơi nghỉ ở đó, chứ hoàn toàn là họ không phải là đạt đến được cái Niết Bàn cuối cùng hay là cái cứu cánh Niết Bàn. Thế và khi mà những cái hàng thanh văn độc giác họ an trụ trong những cái trạng thái ngơi nghỉ như vậy thì Đức Phật mới khuyến khích họ là hãy cố gắng để mà đạt được cái Niết Bàn của cứu cánh cuối cùng. Và khi mà Đức Phật khuyến khích họ như vậy thì Đức Phật làm như thế nào? Thì đó là Đức Phật dùng cái ánh sáng từ ánh sáng trí tuệ tỏa ra từ Đức Phật và chạm đến những thân thể tinh thần của hàng thiên văn độc giác. Và khi họ cái ánh sáng đấy chạm đến họ thì họ phát khởi trạng thái họ bắt đầu họ cái ánh sáng đó thấm vào họ và đến lúc đấy thì bắt đầu họ quyết để đạt được cái giác ngộ và đạt được cái Niết Bàn cuối cùng. Và giống như là có một cái ví dụ mà thầy nói rằng là khi mà ngài Đức Phật Di Lặc là Đức Phật vị Phật đến trong tương lai ấy, thì Đức Phật có gặp tôn giả Mahakasyap. Lúc đấy thì tôn giả Mahakasyap đang thiền ở trên một đỉnh núi và tôn giả Mahakasyap thì thiền trong cái trạng thái rất là sâu, tức là không có một cảm xúc gì cả và không nghe thấy gì, không nghĩ gì và cũng không nhúc nhích, không động đậy gì cả. Thì lúc đấy thì Đức Phật Di Lặc đã dùng cái ánh sáng của mình để mà thức tỉnh ngài Mahakasyap và nhờ có cái ánh sáng của Đức Phật Mahakasyap có cái ánh sáng của Đức Phật Di Lặc như vậy thì làm ngài Mahakasyap đã tiếp tục để đạt được cái Niết Bàn cuối cùng của mình ạ. Và đã gọi được tức là dùng là cái từ là thức tỉnh khỏi cái trạng thái thiền như vậy ạ. Cho xong.
Okay, so it's called the Mahakasyapa. Mahakasyapa.
Yes, I found it. I found it. Yes.
Okay. So then, through the wisdom mind mean that the light radiate through the Buddha's wisdom touch to the mental body. Okay, to see. And what his speech says is, oh, you monk, you have not finished your deed. You have not finished all that you are supposed to do. Your experience of nirvana is not the final nirvana. Not all you monk have to be walked toward enlightenment. You should attain the realization of the Buddha. So this is a quote. It's from the Buddha's quote, and also White Lotus Supreme Dharma Sutra is a verse from the you monk. Today I declare you have not achieved the final nirvana. In order to achieve the nirvana wisdom of the omniscient one, you must cultivate the great perseverance. Through that you will achieve the wisdom of the omniscient one. So then being motivated by the Buddha in this way, this here and solitary realization cultivated Buddhist bodhicitta, they practice the Bodhisattva's path for many limitless kalpa and eventually achieve the enlightenment. There's gone one Langa Sutra related. This is when Buddha was traveling to the Langa and related same things. Also White Lotus Supreme Sutra said, this hero have not achieved the nirvana, but through practicing the Bodhisattva's path, they will achieve the Buddhahood.
Where is this in Alanga? Okay. Tức là ở đây từ khi mà Đức Phật mà nhìn thấy những cái vị mà ở hàng thanh văn và độc giác thì vẫn còn chưa đạt được cái niết bàn cuối cùng hay là niết bàn cứu cánh, thì Đức Phật có nói với họ rằng là họ vẫn chưa đạt được tới cái niết bàn cuối cùng mà họ cần phải đạt cái niết bàn cuối cùng để đạt được hoàn toàn giác ngộ. Và chính vì vậy là Đức Phật đã dùng cái tâm tuệ minh của mình và đã tỏa cái ánh sáng từ bi của Đức Phật để cho họ có thể thoát khỏi được những cái trạng thái thiền không có từ những cái trạng thái thiền không có xúc tình tiêu cực như vậy, và sau đấy thì họ mới có thể là tìm cái các cái vợ họ mới có thể tiếp tục để đạt được tới cái niết bàn cuối cùng. Và như vậy thì có nói trong, có được giải thích ở trong kinh Lăng Nghiêm và tiếp theo là kinh Đại Hoa Liên Bi, đều có nói về khi mà Đức Phật thức tỉnh tất cả những cái vị thanh văn và những cái vị độc giác như vậy ạ.
Okay, so we stop here. And the Mahayana is it, I think there's a long, so cannot finish today. So maybe we'll talk next week. It's going slowly, but it's better to do slowly because if you try to cover too much, it's not good.
Yeah, I think that's.
Yeah.
Tức bà thầy bảo là cái phần mà về đại thừa này thì nó dài quá, thì hôm nay thầy sẽ dừng ở đây để cho thầy bảo là thầy sẽ dạy dần dần để cho chúng ta còn ngấm được. Thầy bảo chúng ta học dần dần hơn là chúng ta học nhiều từ quá một lúc và sau đấy thì chúng ta không ngấm được, cho nên I think that this will be the question and answer. Mọi người có ai có câu hỏi gì không?
So this actually each week you should do some research.
Yes.
So in here maybe you should research on the what is mean the hearer, what is what hearer, what is mean the solitary realization. How it become that way. I think you should research on that.
Okay.
And of course, also
thầy bảo là mỗi...
also as mentioned in the, from the Heart Sutra,
yes.
Learn what is the five aggregate and why it called the inherent existence. Empty of inherent existence. Why just don't call the it emptiness. Just do some research. It helps you.
Homework.
Yes.
Thầy đang nói là bây giờ thầy trở về nhà thì chúng ta phải tìm hiểu cho thầy thứ nhất là thế nào là thanh văn và thế nào là độc giác, là tại sao là những cái người mà trở thành thanh văn độc giác là như thế nào, và tiếp theo là trong cái bản bát nhã, và thứ hai là tại sao lại nói ra là năm uẩn đấy nó hoàn toàn nó không phải là nó hoàn toàn là nó không có cái sự tồn tại cố hữu ạ, tức là nó là tính không nhưng mà nó không tồn tại cố hữu. Tại sao lại nói như vậy?
Okay, then question answer.
Mọi người có ai có câu hỏi gì không ạ? There's one send you schedule. I think that this one I have to send you because I don't understand what does it mean also.
If you don't understand in the Vietnamese, how I can understand?
No, she draw that.
Huh?
She draw that one. It's so complicated. 1, 2, 3, 4. That.
Where is she doing? I don't see.
Just someone asking.
Okay.
Thầy muốn là mình sẽ về nhà mình tìm hiểu trước ạ. Đức Phật gì?
Buddha sharanam gacchami, dharma sharanam gacchami. Sangha Sharanam Gacchami.
Thực ra là cái này thì bọn chị giải thích qua nhé, tức là nếu mà hỏi về hoàng thần tài thì nó hơi khác là một cái, bởi vì trong Phật ấy, bọn chị tu ấy thì cũng như một cái pháp tu mà nó không phải là gọi là hoàng thần tài như là hoàng thần tài của mình đang tu ở đây, nó hơi khác là nó là thổ địa và nó là không phải là Phật, nhưng có một vị Phật mà chuyên về tài bảo của thế gian gọi là Jambala, thì đấy là một đức Phật mà có thể tu được cái pháp đấy, có thể tu được, nó cũng tức là nó không như hoàng thần tài của mình, nhưng mà nó là một vị Phật mà chuyên về tài bảo. Someone in the class is just asking because there is some difference between our culture and if you follow, how to say, if you you want to become rich, so people they got how to say, they got like they prayer to a kind of not, it's not a Buddha, it's like a local spirit or someone who is in charge of your fortune. So yeah, that's why I said that in the Buddhism we have Jambala. So if she wants, she can practice Jambala instead of that kind of how to say spirit.
Okay.
Did you get that? You get the sacred schedule. 1, 2, 3, 4, 5.
She's talking about the five family.
Yes, yes, that's right. And she asked if that she, while understanding that.
Yeah, I mean, what she do is a kind of like funny way. I don't know what that mean, but it's divided into the five groups. Kind of like peace sign.
She said that, just ask you. Yes.
Yeah. But I like the circle. Big circle is a continue, you know, complete. Inside the circle, then make divided. That's a really good way to think. All are sharing the Buddha nature. Everyone have same Buddha nature. But between that one, even we have sharing same one, still there is a division because of the different condition, different you know, circumstance. And then I like that kind of way too.
But I don't know what is one, what is two here.
Yeah, I think one is to talk about.
She's not here today. She sent that from, she said that today she's occupied by something, but she sent her question before she's asking off. So that's why I asked you first.
Okay. Then she, when she comes, she will ask. We don't waste our time on that.
Yeah.
By guessing.
Is that in the family of disconnected, they is the, if someone belongs to disconnected family, when they get enlightenment, is that the most difficult and they need the longest time to be to get enlightenment, is that correct?
Yes, disconnected family is become harder because they are disconnected.
Yes.
So it takes longer because they have to connect. You know, why is it take longer? Disconnected, they have to first have to connect. For after the connect, then they have to follow the path. Connected family is already connect, so that way take less longer.
Okay. Để trả lời cho câu hỏi của đầu tiên, tức là có phải gia đình cách biệt là gia đình đi đến giác ngộ khó nhất phải không? Và họ cần phải có thời gian rất dài để đạt được giác ngộ đúng không? Thì thầy trả lời là đúng là như vậy. Bởi vì gia đình tách biệt là họ đã tách biệt ra rồi. Họ cần phải đi đến giác ngộ thì họ phải kết nối lại đã. Khi họ kết nối, bước đầu tiên là họ kết nối lại. Và sau khi họ kết nối lại được thì họ mới có thể đi được, họ mới bắt đầu thực hành để đạt được giác ngộ. Và chính vì vậy là họ là cái gia đình khó nhất để mà đạt được giác ngộ. Và họ cũng rất cần thời gian. Vì đương nhiên là họ phải cần có thời gian để họ kết nối lại đã. Gia đình không xác định là gia đình kết nối thanh văn và độc giác trong cùng một vòng cung đúng không? So the second question, the
in definitive, family connect with the family of a of a hero and solidarity, and three of them are in the same circle. Is that right?
In definitive family is connected to the all three, hero, solitary, realization, and Mahayana. Because
yes,
in definitive family, not completely decide. So whatever condition comes, they become that one.
Ai hỏi cái câu thứ hai thì là em nghĩ là đọc lại một chút về cái phần phần gia đình không xác định đi ạ. Bởi vì gia đình không xác định thì nói rằng rõ rất rõ ràng là trong cái gia đình không xác định là bởi vì họ chưa xác định được họ là sẽ đi theo thanh văn hay là họ sẽ đi theo độc giác hay là họ sẽ đi theo cả đại thừa, mà tùy theo nhân duyên và tùy theo căn cơ của họ thì họ sẽ đi theo những cái con đường đấy. Cho nên là đương nhiên là cái gia đình không xác định đấy là họ kết nối với cả gia đình thanh văn, và họ cũng sẽ kết nối với cả gia đình độc giác, và họ cũng kết nối với gia đình đại thừa. Bởi vì một người khi mà họ chưa xác định được là họ sẽ đi theo con đường nào thì khi đó thì họ phải cần có những cái nhân duyên để phụ trợ thêm vào, và khi họ có những cái nhân duyên như vậy rồi thì tùy theo cái căn cơ của họ là họ sẽ thuộc con đường nào thì họ sẽ đi vào con đường đấy ạ.
Gia đình này thì đương nhiên là họ chưa đạt đến cứu cánh nhất bàn, bây giờ bắt Trịnh đi hỏi thấy câu này thì mắng một chết.
Cái câu tiếp theo mọi người hỏi rằng là ba gia đình này chưa đạt đến cứu cánh Niết Bàn đúng không? Họ chỉ đạt được Niết Bàn khi mà họ tới thực hành con đường Bồ Tát đúng không? Thì thứ nhất là cái em trả lời luôn cái phần đầu này là gia đình thanh văn, gia đình độc giác, là hai gia đình này là họ chưa tới được cứu cánh Niết Bàn, vì như thầy vừa giảng ban nãy đấy ạ. Tức là hai gia đình này là họ chỉ dừng lại ở mức ngơi nghỉ thôi. Cho nên là em nghĩ là mọi người đừng hỏi lại cái câu hỏi này nữa. Mọi người đọc lại bài hộ em, xong rồi hãng hỏi. Câu tiếp theo là họ chỉ đạt được Niết Bàn khi mà họ đi tới thực hành con đường Bồ Tát đúng không? Thì cái câu hỏi này em thấy nó hơi tối nghĩa một chút ạ. Làm ơn giải thích lại hộ em là cái thế nào là gọi là thực hành Bồ Tát ạ.
Còn câu gì? Không, trước đấy còn một câu. Đâu rồi? Cái ban nãy đâu có một cái câu thứ ba nữa không? Ừ, còn một câu thứ ba nữa.
So in the third question, they're asking if that the family of Mahayana divide by two, is that the family who does who have been awake, who have been awake and they can get enlightenment, and the second one is the family who did not awaken.
That is we're not covered yet. Teaching is not yet there.
Yes.
But okay, I think somebody read that one. So that's really good. Appreciate reading ahead. It's really important. So it means that in the Mahayana, it's basically divided into two. What does it mean? The one is really awake from the, you know, we really awake mean, as we understand now. And the one is still confused. And they don't see as a need, you know, like there's two group of people. Some are really devoted to the Dharma, want to practice Dharma, that causes the awake one. Some really don't care about the Dharma. They just wander in the samsara here, there. That is called the not awake one. So that is divided into this way, to two.
Okay, so that means the reply is yes.
Yes.
Cái câu hỏi thứ ba là gia đình không thức tỉnh. Xin lỗi, gia đình đại thừa được chia làm hai là gia đình thức tỉnh đã đạt đến Phật quả cao nhất đúng không? Thứ hai là gia đình không thức tỉnh. Thầy giải thích rõ hơn về nhân để gia đình này đi đến thức tỉnh, và họ có cần phải trợ duyên của một vị thầy dẫn dắt và tâm của họ
được giác ngộ thì họ mới đi đến con đường đúng không? Thì cái đầu tiên thầy trả lời là đúng, là chia trong gia đình đại thừa thì chia làm hai, là gia đình thức tỉnh và gia đình, không phải là gia đình thức tỉnh, và chia là hai nhóm, một là thức tỉnh, những cái người là đã thức tỉnh hoàn toàn, và những còn những cái người là đã lầm lẫn, là những cái người vẫn còn có những cái mê mờ. Những cái người là thức tỉnh hoàn toàn là những cái người mà hoàn toàn họ muốn thực hành để mà họ đi đến được giác ngộ, còn những cái người mà mê mờ là những cái người hoàn toàn không mong muốn gì để thực hành để đi đến được giác ngộ, và họ vẫn còn muốn trôi lăn ở trong samsara. Và thầy bảo là thầy rất mong là mọi người cố gắng đọc bài trước như vậy ạ. Can you explain about the family who's not awakening yet in Mahayana family? So they need.
It's not really Mahayana family. It's called the naturally abiding. It means that everyone is included there.
Because the question is that if that Mahayana divide by two.
Yeah.
He asking about family Mahayana. I continue the question first. Can you explain more about the cause about for the family who's not awakening yet can be awake, and if that they need any help of a guru who guides, and after that they can awake and follow the path, right?
Yes, of course. They need some kind of everyone needs some kind of a condition. You know, some people, first people have no interest on the Dharma. That is called the unawakened one. Okay, disconnected one. But then they get some kind of problem. Lots of people have a family problem, life problem. Because of that problem, help them to become a Dharma practitioner. You know, so that way, I think we need some kind of a condition to make reason to why I need to practice Dharma, why I need to free from samsara. So I think so when they meet with that condition, then they can, do that one. That is not necessarily only from the spiritual master. Maybe your circumstance, some kind of condition make you to awake from, oh, I need to practice Dharma. I think there are many different ways to you can have this disconnected to become connected.
Okay. Thế là để trả lời câu hỏi này thì thầy có nói rằng là mỗi người thì đương nhiên là phải cần một cái nhân duyên là đương nhiên rồi. Thì khi mà họ có cần những cái nhân duyên thì họ mới từ những cái người mà đang hoàn toàn là những cái người mà hoàn toàn không muốn thực hành, là những cái người mà lầm lẫn, thì họ mới, tức là họ khi mà họ lầm lẫn như vậy thì họ đã rơi vào cái nhóm gia đình là những cái gia đình tách biệt rồi. Và khi mà họ rơi vào cái gia đình tách biệt như vậy rồi thì họ đương nhiên là họ phải cần kết nối lại. Và khi mà họ kết nối lại, mà khi họ có đầy đủ nhân duyên thì họ kết nối lại được, thì bản thân họ có thậm chí có khi cũng chưa chắc đã cần phải có một sự hướng dẫn của đạo sư, họ cũng đã có thể tự họ là họ khi mà họ có đầy đủ nhân duyên là tự họ họ cũng có thể thực hành để mà họ đạt được giác ngộ. Thế còn có những người thì khi mà nhân duyên của họ không có đủ, ví dụ có những cái vấn đề trong cuộc sống hoặc là có những cái chướng duyên và họ những cái nhân duyên của họ không thể nào cho phép họ để có thể theo tiếp được cái con đường này, thì đương nhiên là họ không thể nào họ thực hiện được ạ. Chưa nói gì đến việc là có cần phải có một vị thầy hay không ạ. Okay, so the light to awake the hero and solidarity. From the meditation state. So that means this hero and this solidator, when they continue to meditate or they will not?
This is a meditation. Is a, of course, in the after that they wake up from that absorption, but still, of course, they always meditate. That is not the question. But there's one particular absorption. Once they go to that absorption, they kind of mentally activity is completely shut down, you know. So that is that kind of absorption, awake from that absorption. Of course, after that, they continually meditate. Meditation is always be there.
Okay. But just only the state of a meditation changed, right? That's instead of meditation like inactivity. So now they meditate in another kind of like they want to act for all sentient beings. That is that they just like a different way of state of meditate. Is that right?
So meditation is a lot of different way to meditate. You know, meditate, you mean the absorption. But here is a one is a, there is one particular absorption. They stay in that state and continually. So they awake from that. That is talking about.
Okay. Xin đọc lại cái câu hỏi đến cho mọi người bằng tiếng Việt. Tức là mọi người để làm mà có một câu hỏi là Đức Phật dùng ánh sáng từ bi để thức tỉnh các vị thanh văn khỏi trạng thái thiền không có xúc tình tiêu cực, vậy thì họ có tiếp tục thiền nữa hay không? Thầy bảo đương nhiên là họ có thiền, nhưng bởi vì trong cái trạng thái thiền của họ thì là cái trạng thái thiền của họ, khi mà họ thiền như vậy thì họ thấm đẫm tất cả những cái điều mà Đức Phật giảng và Đức Phật truyền cho họ từ cái ánh sáng của Đức Phật để mà họ thức tỉnh được. Cái đấy họ vẫn tiếp tục thiền, nhưng mà họ thiền trong một cái trạng thái nó hoàn toàn khác với cái trạng thái trước đây của họ, là khi mà họ thiền trong cái trạng thái là không nghe, không có bất cứ những cái không nghe, không bất động hay là những cái gì đấy, thì cái trạng thái thiền của họ, họ vẫn ở trong thiền, nhưng mà khi đấy họ thấm được tất cả những cái lời giảng của Đức Phật và họ có được cái trạng thái giác ngộ vào cái lúc mà và thiền như vậy. Thầy giải thích như thế ạ. How to distinguish the nirvana of hearer and final nirvana?
How to distinguish is nirvana and hearer, they have a subtle level of ignorance. They don't understand some degree. But the final nirvana, they have complete omniscience. That is different.
Cái câu hỏi là làm thế nào để phân biệt được cái niết bàn cứu cánh, niết bàn cuối cùng và cái niết bàn của những cái hàng thanh văn, thì thầy có giải thích rằng là cái niết bàn cứu cánh là khi đấy là đã đạt được toàn tri, thế còn cái niết bàn của thanh văn là khi đấy là họ vẫn còn, mặc dù là họ không còn những cái xúc tình tiêu cực nữa, nhưng mà họ vẫn còn những cái sự vô minh rất là vi tế ở trong đấy ạ. Đấy là cái cách để phân biệt hai cái niết bàn đó. Và ở cái niết bàn của những cái hàng thanh văn ấy là cái niết bàn mà chưa có cái sự chưa có cái sự đạt được toàn tri ở đấy ạ.
Like for example, there is one old man come to Buddha's place, want to become a monk. And yes. He met Shariputra. And Shariputra looked his future life. And never saw any good merit on him. So Shariputra said, you have no seat to become in liberation. You have no chance to become in nirvana because never planted the seed. But then he was so, depressed. He was so upset. He was crying. Then Buddha came. And Buddha said, no, he have a seed. Long, long time ago, he was a pig, and dog chased after him. When he was chasing by the dog, accidentally he made one circumlance to the stupa. That seed is there, but Shariputra couldn't see that seed because it had been a long time. But Buddha can see. That is the distinguished difference between the Buddha and Shariputra. Shariputra is a hearer's nirvana, and Buddha is a final nirvana.
So I think that I read somewhere, but I forget that. Can you tell me about when he has been chasing by a dog, and then he, what did he do with the stupa?
Accidentally, the chase, when he run away from the dog, accidentally.
He run
It says become one circumambulation to the stupa.
Okay. Oh, this one in the Monroe books now, remember.
À, tức là thầy có lấy một cái ví dụ là có một cái ông già và ông ấy 100 tuổi rồi. Và khi mà ông đấy ở nhà thì mọi người coi thường ông và coi ông là rất là vô dụng. Thì ông ấy rất là buồn và một ngày kia thì ông ấy muốn đến gặp Đức Phật để ông ấy xin Đức Phật cho ông ấy được xuất gia. Thế nhưng mà khi mà ông ấy đến gặp Đức Phật thì rất là đáng buồn là bởi sao là Đức Phật lại đi vắng và ông ấy lại gặp cái người đại đệ tử của Đức Phật là ngài Sariputra, ngài Xá Lợi Phất. Thế và khi mà ông ấy nói với ngài Xá Lợi Phất rằng là ông ấy muốn được xuất gia thì ngài Xá Lợi Phất có nói rằng là không, bởi vì ông đã già quá rồi và tôi không nhìn thấy ở trong ông có cái tiềm năng nào để có thể trở thành được để có thể xuất gia được, cho nên là tôi không thể nào nhận ông được. Thế và ông già rất là buồn và ông ấy đi ra cổng của tu viện và ông ấy đứng khóc. Thì khi ông ấy đứng khóc ở đấy thì là Đức Phật mới đi về. Thì Đức Phật mới hỏi ông ấy làm tại sao ông ấy khóc, thì ông có nói lại câu chuyện. Thì Đức Phật có dùng cái tuệ nhãn của mình và Đức Phật nhìn và Đức Phật có biết được rằng là ông già này là có khả năng là đạt được giác ngộ trong một đời. Bởi vì tại sao trong một lần ông ấy bị chó đuổi thì ông ấy vô tình ông ấy chạy trốn cái con chó đấy và có cái bảo tháp, và ông ấy khi mà ông chạy con chó thì ông đã đi diễu nhiễu đúng một vòng quanh cái bảo tháp như vậy. Thì Đức Phật đã nhìn thấy trong ông ấy có cái tiềm năng như vậy, và chính vì vậy Đức Phật đã nhận ông ấy, cho ông ấy xuất gia và giao cho Mục Kiền Liên và dạy cho ông, và về sau ông già này đã đạt được giác ngộ. Cho xong à, không hỏi nữa. So one more question. A lot of Vietnamese monk has been said, yeah, that they can see father when they die. So they burn the corpse and they get like how to say, I don't know how exactly it works. They can get like when you burn the body, so it's you can get from that body like a gem, something like that. So she asked if in this case, if these people they get the final nirvana or not.
I don't know. You never come from the relic from the body.
No, not light. That means when you burn the body, there's one like gem up here.
Yeah, relic. It's called the relic.
Yes.
Relic is not necessarily all of people who have relic is a final nirvana. I mean, different one.
Okay.
So, as I said, actually relic can get lots of people. It's not always a final nirvana, but definitely have some kind of degree of what called meditation experience and practice sign show that relic come.
Cái câu hỏi rằng là có rất nhiều thiền sư mà khi mà chết thì họ có để lại, tức là họ có để lại những các cái xá lợi, tức là sau khi mà thiêu thì có để lại những cái viên xá lợi, thì như vậy là họ đã đạt được niết bàn chưa? Thì thầy có trả lời rằng là khi mà có một cái viên xá lợi như vậy thì cũng chưa hẳn, có thể là họ đã đạt được một những cái mức nào đấy rồi, nhưng mà cũng không biết là cái mức độ của họ đạt bao nhiêu, bởi vì có rất nhiều người làm khi mà họ thiền hoặc là họ đạt được những cái mức nào của thiền là khi mà thiêu ấy thì là họ để lại những cái viên xá lợi như vậy. Còn hỏi gì nữa không? Mấy giờ rồi? 8:45 rồi. Không được. I think that it's finished already.
Okay.
We read the dedication.
Okay, thank you.
Thầy cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta đọc hồi hướng ạ. Chan chu sem chu rin pun chin
Ma ke re pa nam ke yu chi ke pa nyem pa me pa kong ne kong du ven hoa su
Bồ đề tâm, tâm chân quý và tú thượng, nơi tâm đó chưa sinh, xin tâm đó nảy sinh, nơi tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày một vươn lên cao và cao hơn. Con xin nương sư chư vị, kính bạch chư Phật và chư Bồ Tát, cho tới ngày con đạt được giác ngộ, xin hãy ban cho con đầy đủ trí tuệ và niềm tin, can đảm để thoát khỏi mọi ảo tưởng tưởng si. Nếu như nghiệp của con bị bệnh tật, xin hãy để cho con nếu như nghiệp của con có phải chết, xin hãy để cho con chết đi. Cầu mong cho mọi tưởng si và nhân quả của chúng sinh chết theo. Nếu như nghiệp của con được sống đời trường thọ, xin hãy cho con được sống đời trường thọ. Cầu cho mong đời con được để phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu như nghiệp của con không được sống đời trường thọ, xin hãy để cho cuộc đời con bị cắt ngắn và con sẽ vẫn hoan hỷ. Cầu cho con và tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi tham ái và sân hận.
Đó, bây giờ mình đọc lại cái trang đấy.
Ê ma hô, huyền diệu thay, Đức Phật vô lượng quang, bên phải là Đại Bồ Tát Đại Bi, bên trái là Đại Bồ Tát Đại Lực, xung quanh vô lượng, Phật Đà Bồ Tát, an vui hoan hỷ, vô cùng vô tận, trong cõi cực lạc, Phật A Di Đà, nguyện con lìa đời, lập tức vãng sanh. De ki mo sa pa tu me pa yi de wa chen che cha we ching tham de dang yi di ye se po tu ma
Mình đọc ban nhã tâm kinh ạ. Mẹ bát nhã vượt qua tất cả lời nói, ý nghĩ và dữ hạ, chẳng sinh cũng chẳng diệt như bản chất không gian, chỉ trải nghiệm được bằng trí tuệ ban sơ. Mẹ của chư Phật trong ba đời con xin cúi mình đảnh lễ. Con cúi mình đảnh lễ trước ba ca ba tin mẹ bát nhã. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Hương Xá, Linh Tiểu cùng chúng ta đi theo và chúng ta cùng phát đồng vô hộ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập chính định thập thâm quang minh tuyên thuyết chính pháp. Cũng ngay khi đấy, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thành thập thâm ba nhã ba la mật đa, quán thế năm uẩn tự tính cũng đều là không. Nương nơi vai thần Phật, Tôn giả Sariputra Xá Lợi Phất thưa hỏi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn thành thập thâm ba nhã ba la mật đa thì nên tu và người nói như sau: Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời tôn giả Sariputta rằng: Sariputta, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành Phật Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên quan sát chân chính hành tướng tự tính, năm phần đều là không, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tương tự thọ, tưởng, hành và thức cũng đều là không. Sariputta, tất cả các pháp là không, không tướng, không sinh, không diệt, không nước, không sạch, không thêm, không bớt. Sariputta, cho nên trong không không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không có thị giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cho đến không có vô minh, không có giả chết, cho đến không có hết giả chết, tương tự không khổ, tập, diệt, đạo, không trí, không đắc, cũng không có không sở. Sariputta, chính vì không sở đắc nên chư Bồ Tát đang trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại, không sợ hãi, xa lìa hẳn thiên đạo, mộc tưởng đạt đến những cái niết bàn. Chư Phật trong ba đời nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chủ cực sáng, thần chủ tối thượng, thần chủ bất động bất mạn, thần chủ bạn trừ hết thảy khổ não, chân thật không hư dối. Ngài viên nói chủ Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng: Tayata om gate gate paragate parasangate udisoha. Sariputta, vị Bồ Tát Mahātát nên học tập thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định tán thán Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Mahātát bằng những lời sau: Lành thay, lành thay, này Việt Nam tử, đúng thật như thế, các ông nên hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa như lời ông thuyết, khiến chư Phật cũng đều tỉ mỉ. Đức Thế Tôn dạy thế xong, tôn giả Sariputta và Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Mahātát cùng tất cả chúng hộ thiên nhân phi nhân cả các bà thầy về hoan hỉ tín thọ phụng hành. Chống lại năng lực tiêu cực của Ma La, con đỉnh lễ giáo đạo sư, con đỉnh lễ chư Phật, con đỉnh lễ giáo pháp, con đỉnh lễ tăng đoàn, con đỉnh lễ mệnh Bát Nhã tôn quý, cầu xin những lời chân thật này sẽ được thực hiện. Trong quá khứ, đế thích chúa tể các vị trời chống lại những năng lượng ma quái tiêu cực, nhờ quán chứng đến mẹ tôn quý trí tuệ Bát Nhã và lặp lại những từ này. Cầu mong con có thể đẩy lùi những năng lượng tiêu cực nhờ quán chứng minh nghĩa sâu xa của bản kinh Bát Nhã. Mẹ hiền tôn quý nhờ đọc lặp lại những từ này. Cầu mong chúng bị tiêu diệt. Cầu mong chúng được an diệt. Cầu mong chúng được an diệt hoàn toàn. Và những có nguồn căn từ duyên khởi đều không diệt và không sinh, cũng chẳng tồn tại, cũng chẳng an trụ tự hằng, chẳng đi cũng chẳng đến, cũng chẳng có nhiều hướng nghĩa, cũng chẳng sở chỉ một hướng nghĩa. Tất cả ý thức và ý nguyên đều yên nghỉ. Con như hình định trước những bài giảng của chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ, cầu mong tất cả 80.000 là chúng sinh đang bị bao phủ bởi những chướng ngại được giải thoát. Cầu mong con thoát khỏi những chứng duyên. Cầu mong những hoàn cảnh thuận lợi được hoàn thiện. Cầu mong tất cả những duyên hứa hẹn hạnh phúc tràn đầy. Mình đọc tiếp cái kinh của Phổ Hiền ngày hôm nay luôn nhé.